làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 30. Trí huệ dạy học trong luật ngữ. Thầy Thái Lợi Húc chủ giảng ngày 18 tháng 8 năm 2012. Thuật nhi bất tác, không ngạo mạn. Người bây giờ cái gì cũng là sáng tác, sáng tạo. Và luôn nhấn mạnh điều này không phải không tốt, nhưng cơ sở của sáng tạo rất quan trọng. Cơ sở ở thuật nhi bất tác. Ngũ luân bát đức sao có thể thay đổi được? Đây là chân lý vĩnh hằng bất biến. Bát đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình. Những thứ bất kỳ một ngành nghề nào chúng ta sản xuất ra, chỉ cần không có lòng nhân ái là xong luôn. Sự sáng tạo đó sẽ thiên hạ đại loạn. Ví dụ, trò chơi di tính, trò chơi giết người đã làm lầm lạc hàng ngàn hàng vạn thanh thiếu niên. Họ không có sáng tạo sao? Họ có chứ. Nhưng cái luân lý đạo đức căn bản đó, cái đó là thứ không thể thay đổi, cho nên gọi là chánh đức lợi dụng hậu sanh. Điều này là trong Thượng Thư có nhắc tới. Gốc là đức hạnh. Chánh đức lợi dụng. Những thứ dùng cái đức này để sáng tạo. Người bây giờ thường vận dụng khoa học để sáng tạo đồ vật. Lợi dụng khoa kỹ, khoa học trong đó. Nhưng không có cơ sở chánh đức. Khoa học này bây giờ làm tới nỗi có thể. Thế hệ sau cũng không biết còn đất ruộng để trồng hay không. Xin hỏi thuốc sâu ai phát minh? Nông dân sao? Ai phát minh ra? Người nghiên cứu khoa học phát minh ra. Nhưng họ không có chánh đức. Họ không nghĩ tới ông trời có đức hiếu sanh. Quý vị coi, thuốc sâu phun xuống. Mọi người bình tâm nghĩ lại, chúng ta hồi còn nhỏ, 30 năm trước. Mọi người quay về 30 năm trước chưa? Chúng ta quỳ xuống đó làm gì? Lấy cái nước đó đổ lên con dế. Đây là sai lầm. Lúc đó chưa có học câu chuyện bát đức không được. Trêu chọc côn trùng không tốt. Mấy ngày nay tôi ở đó leo cầu thang. Bởi vì cái chân này của tôi vẫn luôn không tốt. Chân tôi có vấn đề. Đài Loan mỗi một người nam đều phải đi lính. Tôi không đi. Tôi là chân con ếch. Từ nhỏ, hai cái chân này đã không gặp lại được. Thực sự không gặp lại được. Những anh chị họ đó của tôi tất cả đều biết. Bởi vì họ đã từng coi tôi biểu diễn. Tôi không gặp lại được. Bây giờ đã gặp lại được rồi. Mấy năm nay đều đang luyện tập để có sự giúp đỡ Nguyên Thủy Điểm. Những trợ duyên này bây giờ gặp lại được rồi. Trước đây thực sự không gặp lại được. Sau đó ngồi thế này không ngồi xuống được. Tức là cả bộ xương chậu gân đều rất căng. Bây giờ thì được rồi. Cho nên mọi người đừng lo lắng cho tôi. Tôi là càng ngày càng tốt. Bởi vì cơ sở quá kém. Cho nên hình như là càng ngày càng tốt. Người ta nhìn không ra. Tôi biểu diễn trước một chút cho quý vị coi nha. Quý vị coi tôi bây giờ có thể ngồi xuống rồi. Đây là động tác hồi còn nhỏ, tôi không cách nào làm được. Kết quả phải tăng cường luyện tập ở đó leo cầu thang. leo leo, đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, ở đó bẻ chân của con dế đó. Tôi liền cảm thấy việc này không phải không có nguyên nhân. Leo cầu thang sẽ khiến cho người ta ngộ ra, quý vị có biết không? Thật ra người ta luôn, quý vị đừng suy nghĩ lung tung. Đột nhiên quý vị sẽ ngộ được rất nhiều sự việc. Trí huệ là thứ vốn đã có. Cho nên, bây giờ tôi rất hâm mộ những em nhỏ này. Từ 4 tuổi, 5 tuổi đã đọc kinh điển, thấy động vật nhỏ thì thương yêu như vậy. Bớt tạo bao nhiêu nghiệp. Sau này, phước báo và trí huệ của các em vượt qua chúng ta rất xa. Cho nên nhìn thấy những em bé này, chúng tôi rất được an ủi. Nhìn thấy các em liền rất an ủi. Nhìn thấy một em thì mãn nguyện rồi. Có phải không? Những em khác đều là nhặt về được. Có một em, chúng ta tận tâm tận lực thì cũng đáng rồi. Thường nghĩ như vậy sẽ có rất nhiều động lực, lợi dụng. Tiếp theo, bởi vì có những thứ do tình thương sáng tạo ra, mới có thể thực sự lợi ích cuộc sống của nhân dân. Quý vị coi thuốc sâu tiếp tục phun. Rõ ràng biết những mảnh đất này toàn bộ đều sắp bị ô nhiễm, sinh mạng đều bị sát hại rồi, vẫn còn tiếp tục dùng. Tại sao? Lợi ích của họ. Rất nhiều người phun thuốc sâu, bản thân của họ không ăn những rau đó. Họ biết chúng có độc, nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục phun? Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Con người vì lợi ích mà quên mất người khác. Cho nên đức là gốc rất quan trọng. Cái đức này phải truyền thừa, phải thuật di bất tác. Tuần trước chúng tôi có bái kiến một người bạn. Dáng vẻ của anh rất có phước báo. Cười lên giống như Phật Di Lặc vậy. Thực sự, mỗi một người nhìn vào anh đều hoan hỷ. Anh rất có tâm nhân ái, nhất là đối với đại địa có một phần trách nhiệm. Kết quả anh đã phát minh ra loại men. Có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của cả thổ nhưỡng. Dùng đất này, dùng đất phun thuốc sâu. Khoảng tầm 3 tháng, anh có thể khiến dùng đất này sinh ra giun. Nó khiến cho sinh khí cả dùng đất đều khôi phục lại, sinh ra giun. Kết quả anh có tình thương này, có sự cảm ứng này, hiếu đệ chí cùng. Anh suy nghĩ cho người thiên hạ. Thông giới thần minh, sáng khắp bốn bể, không gì không thông. Anh phát minh ra thứ này. Khi anh nằm mơ, thì thấy mấy con giun đến nhảy múa cho anh coi. Quý vị coi, chúng ta đều không mơ được. Quý vị coi, anh đã cứu bao nhiêu sinh mạng. Rất đáng quý. Hơn nữa, anh hy vọng đem thứ này phụng hiến cho nông dân. Thật ra, phụng hiến cho nông dân cũng tức là phụng hiến cho hàng ngàn hàng vạn người ăn thức ăn, những người ăn những lương thực này. Anh không có suy nghĩ đi kiếm tiền. Rất nhiều công ty lớn đều muốn mua đức của anh, thì bọn họ sẽ kiếm rất nhiều tiền. Anh không muốn làm như vậy. Cho nên tôi thấy các ngành các nghề đều có Bồ Tát, đều có Thánh Hiền Nhân. Tinh thần đó của họ khiến cho người ta cảm phục. Người bạn này, anh ấy có suy nghĩ thành lập một hội ngân quỹ, tới lúc đó có thể cung cấp miễn phí cho mọi người. Những men hoạt hóa thụ nhưỡng rất tốt này. Làm sao tôi quen anh được? Tôi cảm thấy đã có quan hệ mười mấy năm. Bởi vì mười mấy năm trước, tôi đã có dự định đi làm sự nghiệp hữu cơ. đều đã đi nói xong với một ông chủ rồi. Sau đó cũng chuẩn bị triển khai, thậm chí còn muốn đi trồng ruộng. Cho nên, nguyện người ta đã từng phát, sau này có nhân duyên, đều vẫn phải tận tâm tận lực làm cho viên mãn. Tiếp theo chúng ta coi, tín nhi hiếu cổ. Ngài hết sức tin tưởng những giáo huấn này của cổ thánh tiên hiền, không có tơ hào nghi ngờ, nghi tâm này đã trừ bỏ. Chúng ta đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không thể ngạo mạn, không thể nghi ngờ, tâm thành kính này mới khởi lên được. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thiết tỷ ư ngã lão bành. Lão bành này có một điển cố thuyết pháp, nói là lão bành là chỉ lão tử. Hơn nữa lão tử cũng là truyền thừa giáo huấn của Dung Thành Thị, thầy của ngài. Nói quyển lão tử hơn 5.000 từ, cũng là có đạo thống truyền lại như vậy. Cho nên Khổng Tử nhấn mạnh ta và lão tử giống nhau, đều là thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, là truyền thừa lại như vậy. Và thực ra mà nói, tư tưởng, quan niệm, tri kiến của một người muốn hoàn toàn tương ứng với kinh điển, không lầm lạc chính mình, cũng không lầm lạc người khác, nhất định phải giữ 8 chữ này. Chịu giữ thì sẽ được lợi ích. Chúng ta coi trong Hiếu Kinh nói với chúng ta, không phải pháp phục tiên dương không dám mặc, không phải pháp ngôn tiên dương không dám nói, không phải đức hạnh tiên dương không dám làm, nhất ngôn nhất hành của họ đều tuân thủ theo những phong phạm và giáo huấn này của cổ thánh tiên dương. Sau cùng họ chịu tuân thủ rồi, 3 năm, 5 năm họ đều không trái nghịch những giáo huấn này. Sau cùng nói khắp thiên hạ không sai sót, làm khắp thiên hạ không oán ghét, lời họ nói ra đều hợp với tánh đức, sẽ không kết oán với người ta. Nếu như chúng ta không giữ những thái độ này, mỗi ngày đều không biết nói sai bao nhiêu lời. Chân thật rất quan trọng. Mặc dù đang trao đổi với mọi người, nhưng nói xong thì rất chột dạ. Quý vị coi, sư trưởng thường nói rằng, nói ngài hồi đó ở hải ngoại, ở nước Mỹ, chỉ có một mình ngài, rất là vất vả. Mỗi lần về tới Đài Loan, đi thăm sư công thầy giáo Lý Bỉnh Nam, nói, thưa thầy, thầy đào tạo thêm mấy học sinh nữa, chúng con một mình ở bên ngoài vất vả quá. Mỗi lần quay về đều nhắc tới với thầy, nhắc cả mấy lần. Có một lần sư công liền nói, được, trò kiếm học trò cho ta đi. Sư trưởng suy nghĩ một chút, tìm một học trò tốt cũng rất khó, sau này thì không nói nữa. Kể cả sư trưởng nói, tôi không có học sinh. Những lời này thật ra đều đang nhắc nhở học trò chúng ta rằng, muốn tìm được người chân thật học tập thực sự không hề dễ. Ai là người chân thật? Khổng Tử là người chân thật. Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ. Hơn nữa hết sức quý trọng những giáo huấn này. Giống như kẻ nghèo được bảo vật mà nâng niu trên tay vậy. Điều càng quan trọng hơn là đặt những giáo huấn này trong tâm. Chúng ta coi câu tiếp theo. Khổng Tử đã làm như vậy. Tử viết, mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu ư ngã tai. Mặc nhi thức chi, từ thức này tương thông với chí, tức là nhớ. Ngài nhớ thầm trong tâm, không dám quên. Gọi là đạo là thứ không thể tách rời giây lát, ghi nhớ trong tâm. Làm sao ghi nhớ? Mình quên mất rồi. Trước tiên phải đọc thuộc. Thuộc lòng là tốt nhất. Nhưng chúng ta đã hơi có tuổi rồi. Không phải có tuổi rồi, chúng ta đã là người lớn. Người lớn quý vị ép cho nhớ, sợ sẽ hại tới thần kinh não. Thì quý vị dùng tâm đi lãnh ngộ, đọc thêm mấy lần. Đừng cố ép nhớ. Nếu như bây giờ là 3 tuổi, 5 tuổi, cho các em đọc nhiều, nhớ nhiều là tốt nhất. Thời kỳ hoàng kim của các em, trí nhớ tốt vô cùng. Hơn nữa, những thứ ghi nhớ cả đời đều sẽ không quên. Chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn hoàng kim đó rồi. Giả như cuộc đời có thể bắt đầu lại. Nhưng điều đó là điều không thể nào. Nhưng cũng không có sao. Đem sự nuối tiếc của chúng ta chuyển thành sứ mệnh. Đừng để cho con trẻ sau này lại có sự nuối tiếc cuộc đời như chúng ta là được. Trong quá trình học tập, đọc tụng, thọ trì, quý vị đọc rất suông, thời thời ghi nhớ trong tâm, quán chiếu bản thân, thọ trì nó. Nhưng quý vị thọ trì những câu kinh này, quý vị lãnh ngộ bao nhiêu? Nếu như quý vị không hề có lãnh ngộ thì đó chỉ là tri thức mà thôi. Cho nên quý vị đọc tụng, quá trình quý vị thọ trì còn phải nghe kinh. Quý vị đối với nghĩa lý của câu kinh này, độ sâu, độ rộng đều có thể lãnh ngộ. Sự quán chiếu của quý vị sẽ theo độ sâu, độ rộng của quý vị mà càng ngày càng nâng cao. Thời thời công phu, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm sẽ xuất hiện. Cho nên ghi nhớ trong tâm, tiếp theo phải học nhi bất yếm. Sự học này phải dùng tâm mà huân tập, đi nghe kinh, đi đọc kinh, học không biết chán. Và quá trình quý vị nghe, nghe hiểu rõ rồi, phải giải hành tương ứng, phải đi làm. Nghe rồi không làm, đó không phải thực sự nghe hiểu. Nghe rồi không làm vẫn là tùy thuận tập khí, không tùy thuận tánh đức. Cho nên nghe hiểu rồi phải vì người diễn thuyết. Chuyện diễn này trước hết chính mình phải làm được, phải biểu diễn. Học không biết chán, học rồi, lý giải rồi, cái đó đi hành, giải hành tương ứng như vậy mới có thể nâng cao, sau cùng mới có thể biểu diễn cho người. Biểu diễn cho người phải dạy người không mệt. Biểu diễn cho người rồi, người ta tin tưởng chúng ta, tin tưởng chúng ta phải giúp đỡ họ, phải khai mở họ, phải hộ niệm họ. Nhưng khai mở không phải nói một lần liền nghe. Nói một lần liền nghe có thể là gian hồi chuyện thế. Thật ra chúng ta hãy bình tâm nhìn lại bản thân của chúng ta. Rất có thể thói quen xấu hồi còn nhỏ, bây giờ vẫn không sửa được. Không biết cha mẹ và bao nhiêu người đã nhắc nhở chúng ta vẫn còn chưa sửa. Làm sao biến thành chúng ta nhắc nhở người khác một lần, chúng ta liền nổi nóng rồi, sao họ không sửa? Dùng tâm trách người để trách mình, tâm khoan thứ mình để khoan thứ người. Thói quen suốt mấy chục năm nay, chúng ta đều khoan thứ chính mình rồi, sao không thể đi khoan thứ một lần sai lầm của người? Con trai thứ hai của Phạm Công cũng là người con làm tể tướng, tiên sinh Phạm Thuần Nhân nhấn mạnh rằng dùng tâm trách người để trách mình, tâm khoan thứ mình để khoan thứ người, thì không sợ không đến địa vị thánh hiền. Thời thời có tâm như vậy, nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người, chắc chắn có thể kế nhập cảnh giới thánh hiền. Cho nên dạy người phải có kiên nhẫn. Chúng ta coi Khổng Lão Phu Tử một đời dạy người không mệt. Chúng ta lấy Khổng Phu Tử làm gương, thì sao khuyên người ta một lần hai lần đã không kiên nhẫn rồi? Vậy phải sanh tâm hổ thẹn. Tiếp theo, thánh nhân Ấn Độ cổ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã khuyên học sinh 49 năm không mệt không chán. Sư trưởng của chúng ta, Ngài khuyên học sinh 54 năm. Hơn nữa tuổi cao 86, bây giờ mỗi ngày còn khuyên 4 tiếng đồng hồ, đều là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta thấy phu tử không ngừng lãnh nạp giáo huấn của thánh hiền, đi thâm nhập kinh tạng, đi học tập, đi giải hành tương ứng. Cái đó dốc hết sức mình để khuyên bảo người khác. Với ta có gì khó? Tất cả thân tâm Ngài đều đang nâng cao chính mình, đều đang lợi ích người khác, hoàn toàn dốc sức vào hành đạo mà quên mất chính mình, không suy nghĩ cho mình. Cho nên Khổng Tử nói phấn đấu quên ăn, toàn tâm toàn ý tự hành hóa tha, vui đến quên sầu, không biết tuổi già đang đến gần. Ngài quên mất tuổi tác của mình, cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi. Con người có thể nâng cao chính mình, lợi ích người khác đến nỗi quên mình. Cảnh giới này không đơn giản. Và chúng ta hãy bình tâm nhìn lại, tất cả căn nguyên phiền não đều ở chỗ không buông bỏ cái tôi. Phiền não ở đâu? Tôi tham, tham không được liền phiền não ưu sầu. Tôi sân, nổi giận rồi. Tôi si, ngu si không có lý trí, làm việc cảm tính. Tôi mạn, người hãy ngạo mạn lên, coi thường người khác, thấy người này chướng mắt, người kia chướng mắt. Tôi nghi, tâm nghi dự khởi, con người sẽ không tự tại, sẽ đa nghi như Tào Tháo. Cho nên, có thể chuyên tâm dốc chí đến nỗi buông bỏ cái tôi, đó là sự việc vui sướng nhất. Nhất là chúng ta rất bình tĩnh đi quan sát ý niệm của chính mình, chỉ cần không vui thì cái tôi trỗi dậy. Cho nên Điệu Phạm Tứ Huấn nói, một người tu học muốn tìm được mầm bệnh, giống như cái cây độc đó, phải chặt bỏ từ gốc của nó, như chặt cây độc, chặt thẳng gốc cây. Sao lại bẻ từng cái cành, ngắt từng cái lá vậy? Quý vị đem cái gốc của cây độc đó trực tiếp chặt đi, một công xong chuyện. Hay là quý vị nói đây là cây độc, nào, ngắt một cái lá trước, rồi ngắt tiếp hai cái lá. Chúng ta tốc độ ngắt còn không vượt qua tốc độ mọc lá của nó. Cho nên cái gốc phiền não ở sự ích kỷ, ở cái tôi. Quý vị buông bỏ cái này thì có thể trị cái gốc phiền não. Được, chúng ta coi câu tiếp theo. Diệp Công vấn Khổng Tử Ư Tử Lộ. Diệp Công là một đại phu của nước Sở. Ông hỏi Tử Lộ, Khổng Tử là người như thế nào? Tử Lộ bất đối. Tử Lộ bỗng chốc không biết phải làm sao để miêu tả thầy của mình. Tự giết, giữ hề bất giết, kỳ di nhân giả, pháp phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri lão chi tương chí dân nhĩ. Khổng Tử biết chuyện này, liền nói với Tử Lộ, sao ngươi không nói với ông ta? Nói con người ta là kỳ vi nhân giả, pháp phẫn vong thực. Ngài hết sức chăm chỉ nỗ lực cầu đạo, hành đạo. nỗ lực tới mức độ nào quên cả ăn cơm. Quý vị huynh trưởng, quý vị có kinh nghiệm đọc sách tới nỗi quên cả ăn cơm và đi ngủ không? Nếu như có thì hết sức chúc mừng mọi người. Đây là cảnh giới rất khá. Hoặc là quý vị đi giúp đỡ người khác tới nỗi quên cả ngủ nghỉ, quên cả ăn cơm. Lạc dĩ vong ưu, y giáo phụng hành pháp hỷ sung mãn, học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Lạc dĩ vong ưu. Thực ra cái lạc này là thứ mà mỗi một người đều vốn có. Tại sao bây giờ sự tự tại vui sướng vốn có này không khởi lên được? Họ có chướng ngại, họ bị dục vọng che lấp mất. Phải đem dục vọng này buông bỏ, niềm vui vốn có của họ sẽ khởi lên. Chúng ta thật ra rất bình tâm nhìn lại. Trẻ con dục vọng ít, cho nên một ngày cười 180 lần. Người lớn dục vọng nhiều quá, cho nên bình quân một ngày cười có 7 lần, phải không? Đây là khoa học gia nghiên cứu. Chúng ta nghiêm túc học tập kinh giáo, buông bỏ những dục vọng này, niềm vui đó sẽ dần dần tìm lại được. Các em nhỏ khi chúng không có dục vọng, tôi không biết quý vị có từng quan sát em bé vừa mới sanh ra đời chưa? Đem nó đặt trong một cái nôi, sau đó quý vị quan sát đó, đột nhiên tự mình cười, cũng không ai chọc nó, nó liền tự mình cười. Sao đột nhiên tôi lại cảm thấy tâm trạng very good? Bởi vì tôi vừa mới đột nhiên hình như cảm thấy mình biến thành một em bé nhỏ. Cho nên người xưa thường nói đừng tự tìm phiền não, đừng lo bò trắng răng, đừng tự chuốc khổ vào mình. Đây là điều có lý. Niềm vui này không cần tiền để mua, đem phiền não buông bỏ, niềm vui vốn có sẽ tự mình tìm về. Cho nên, bất tri lão chi tương chí dân nhĩ, tuổi tác của mình cũng quên mất. Có những lúc, khi tôi ở bên cạnh cô giáo Trần Chân của chúng ta, có những lúc khi cô giáo rất vui vẻ, leo cầu thang, leo núi, bước chân đó đều rất lớn. Sau đó tôi sẽ nói, cô giáo, cô đã 60 mấy tuổi rồi đó. Sau đó cô giáo Trần nói, em không nói tôi cũng không biết mình đã mấy tuổi rồi. Tôi cảm thấy, theo quan sát của tôi, cô giáo Trần bình thường khi không có người nhắc nhở, luôn tưởng là mình mới có 18 tuổi thôi. Thực ra, điểm này tôi phải nên noi gương cô, chứ không phải thường đi nhắc nhở cô đã mấy tuổi. Con người có thể buông bỏ tuổi tác, đó là công phu. Chúng ta coi câu thứ 6. Câu này, nhìn thấy phu tử cầu học vấn chân thật ra sao? Phu tử nói, tử viết, đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tùng, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu giả. Điều này từ một người tu đạo mỗi ngày không có gì nâng cao, đó chính là chà đạp chính mình, lãng phí thời gian. Cho nên mỗi ngày rất dụng tâm xem đức hạnh của mình có được nâng cao không. Đức chi bất tu, học chi bất giảng, những học vấn học được này có chú trọng kỹ lưỡng chưa? Sự chú trọng này là chúng ta biết đạo lý này rồi, tiếp một bước cụ thể làm sao để thực hành. rất tích cực đem nó liệt kê ra. Ví dụ, hôm nay chúng ta đọc một câu, tất cả ngôn động đều phải an tường. Sai lên, sai xuống, chỉ vì hấp tấp. Chỉ cần chúng ta có sai sót, ở chỗ nào sai trước? Tâm. Tâm sai thì ngôn hành mới sai. Nói sai lời, làm sai việc, hoặc là bị thương, đều có liên quan tới hấp tấp. Cho nên cầu học vấn, trước hết là phải định lại tập khí lao sao. Vậy, chúng ta phải tiến một bước hiểu rõ đạo lý này. Tiến một bước làm sao khiến tâm lao sao của chính mình được điều phục. Lúc nào mình sẽ lao sao? Liền bắt đầu quan sát. Buổi sáng khi ăn sáng đã rất dội, hoàm 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 liền nuốt xuống. Dạo này dạ dày thường đau, vậy làm sao có thể khiến cho mình khi ăn cơm không vội vàng như thế nữa, dậy sớm? Tức là chúng ta phát giác ra mỗi một tập khí, tiếp đó đi đối trị như thế nào, thực hành trong cuộc sống, trong công việc như thế nào, điều này phải chú trọng. Nếu không, học vấn vẫn là học vấn, cuộc sống vẫn là cuộc sống, làm thành hai khúc. Đó gọi là nghiên cứu học thuật, đó không phải là học vấn chân thật. Văn nghĩa bất năng tùng, nghe được những việc đạo nghĩa, những nghĩa lý đạo nghĩa, phải lập tức đi làm, không được dừng lại. Việc đạo nghĩa không làm, thực ra là bị sự tự tư tự lợi chướng ngại rồi. Chúng ta thật muốn trở thành quân tử, thánh nhân, điều khác biệt quan trọng nhất là ở nghĩa và lợi. Quân tử trọng cái nghĩa, tiểu nhân trọng cái lợi. Quân tử và tiểu nhân chỉ ở giữa một điểm này. Thật ra, thời đại này không dễ hành đạo. Tại sao? Cả cuộc sống của chúng ta quá sung túc. Vì cuộc sống sung túc này, những nơi thật sự khổ nạn nhất, chúng ta chịu đi không? Quý vị huynh trưởng, Nội Mông chúng ta chịu đi không? Thái Bắc chúng ta chịu đi không? Những nơi không có toilet, chúng ta chịu đi không? Những người Hoa đó, văn hóa Trung Hoa sắp đứt đoạn rồi. Lúc này là cuộc sống tốt đẹp của chúng ta quan trọng, hay là đem đạo thống này truyền thừa lại ở những vùng đó quan trọng? Cho nên trong khúc lễ có một câu nói rằng an an nhi năng thiên. Thứ nhất, câu nói này rất quan trọng. Thứ hai, quý vị có bị dọa phải không? Không có à? Nếu có thì xin lỗi. Nếu không có thì định công của quý vị khá lắm. Nếu như tâm không định, bất kỳ âm thanh gì cũng sẽ khiến cho họ giật mình. Có không? Có lúc người trong nhà đột nhiên tiếng động của quý vị họ không nghe thấy, vừa nhìn thấy quý vị thì giật mình, hồn vía sắp bay ra ngoài. Nếu như quý vị trước định thì sẽ không như vậy. Cho nên cái chùi bản này bị rớt xuống cũng có ý nghĩa. Trước tiên là bản thân của tôi không có cẩn thận nên để cho nó rớt xuống. An an nhi năng thiên. Cuộc sống quý vị đang hết sức an vật, trong môi trường an lạc phước báo rất lớn. Nhưng bên đó có khổ nạn, quý vị lập tức buông bỏ những ngày tốt đẹp này, khổ cực tới đâu quý vị cũng không từ lao khổ. Đây mới là một người có tấm lòng thiên hạ. Tôi nhớ vào tháng 3 năm 2005, tôi vừa ở Australia. Mấy ngày đó rất may mắn, có cơ hội buổi sáng thức dậy đi bộ với sư trưởng. Sư trưởng đi, do ở Australia, ở bên đó rất là xinh đẹp, không bị không khí ô nhiễm gì hết. Thỉnh thoảng sấm sét mưa rơi, nhưng không có không khí ô nhiễm. Quý vị cảm thấy xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay, hình như mỗi một quang cảnh đều giống như cảnh tượng quý vị nhìn thấy trong tranh vẽ vậy. Một vùng đất rất đẹp, thường gọi là thiên đường nhân gian. Tôi cùng với sư phụ đi bộ, thật sự phong cảnh đều rất đẹp. Đột nhiên sư trưởng liền nói, mặc dù môi trường Australia tốt như vậy, nhưng nếu như xã hội, người thế giới, những nơi cần tới chúng ta vẫn phải đi giúp đỡ mới đúng. An di năng thiên. Đúng. Tôi nhớ tới đoạn này của sư trưởng. Quý vị thấy ông cụ đi tới đâu? Tới Hồng Kông, một nơi dân số đông đúc nhất. Quý vị đi trên đường, quý vị bất động, người ta cũng đẩy quý vị đi. Môi trường khẩn trương như vậy, sư trưởng không từ lao khổ, ở đó mỗi ngày giảng kinh 4 tiếng đồng hồ, làm gương tốt cho chúng ta. Nghe nghĩa lập tức liền theo. Bất thiện, bất năng cải, lo điều Khổng Tử lo. Cho nên Khổng Tử ngoài ra trong Luận Ngữ có nói, quá tắc vật đạn cải, có sai sót không sợ sửa không được. Từ đạn này tức là khó, đừng sợ khó sửa, phải không sợ khó mà đột phá. Quý vị nói, nhưng mà khó quá, thực sự bước không qua. Vậy chúng ta nghĩ một chút, quý vị bước không qua, sau này sẽ ra sao? Chẳng phải tiếp tục là nô lệ dục vọng đọa lạc sao? Vậy chúng ta có muốn không? Không muốn, phải dũng mãnh tinh tấn, cắn chặt răng và đột phá. Nhất định có thể đột phá. Tại sao? Dục vọng là sau này mới nhiễm chấp. Mọi người nghĩ coi, dục vọng của đứa nhỏ và dục vọng của người lớn có giống nhau không? Đứa nhỏ không có dục vọng gì, vốn dĩ không có gì hết, tại sao bây giờ nhiều như vậy? Là sau này nhiễm phải, không phải thứ vốn có. Những thứ nhiễm vào chắc chắn rửa đi được, chỉ cần chúng ta chịu rửa. Cho nên phu tử lo lắng bản thân mình không dũng mãnh tinh tấn, lãng phí thời gian. Đây là nỗi lo của Ngài. Chúng ta xem tiếp câu sau. Tự viết: gia ngã số niên, ngũ thập dĩ học dịch, khả dĩ vô đại quá hỷ. Câu này ở giữa ngũ và thập là dấu phẩy. Trong sử ký Khổng Tử Thế Gia có ghi lại, phu tử về già mới học kinh dịch. Từ trong câu này có thể cảm nhận được phu tử hết sức hiếu học. Trong lịch sử có ghi lại, Khổng Tử học kinh dịch, học tới Di Biên Tam Tuyệt. Di là sợi dây làm bằng da bò, chuyên dùng để cột sách. Sách trước đây là dùng thẻ tre đan thành. Một miếng thẻ tre ghi lại một hàng chữ, cho nên quyển sách đó rất lớn. Phải dùng dây da bò này cột đó lại. Khổng Tử hiếu học tới nỗi sợi dây làm bằng da bò. Chắc như vậy mà bị đứt tới 3 lần. Có thể thấy số lần Khổng Tử lật sách là bao nhiêu. Sợi dây cột sách đã đứt 3 lần. Và kinh dịch này thực sự khiến người ta hiểu được sai sót của mình ở đâu, sau cùng có thể khế nhập cảnh giới không sai lầm, tùy ý hành động mà không phạm quy. Phu tử cảm thấy quyển giáo huấn này rất hay, ngài học hết sức nghiêm chỉnh, hoan hỷ, lại còn nói, nếu như có thể cho ta thêm mấy năm để tiếp tục thâm nhập kinh dịch, cho ta thêm 5 năm, 10 năm để học tập. Mọi người phải hiểu, phu tử về già, thế nhân đều cảm thấy ngài là cảnh giới thánh nhân, ngài vẫn còn hiếu học như vậy. Tiếp theo chúng ta coi, khả dĩ vô đại quá hỷ, khiêm tốn như vậy. Ta chăm chỉ thâm nhập thì chắc sẽ không có sai lầm gì quá lớn. Từ đây có thể nhìn thấy phu tử đang quan sát chính mình. Có lẽ đều là từ khởi tâm động niệm, trong những hành vi, ngôn ngữ hết sức vi tế này, quan sát sai sót của mình. Vậy từ đây chúng ta nhìn thấy thánh nhân hiếu học như vậy, ngài đã khế nhập cảnh giới thánh nhân còn khiêm tốn như vậy. Nếu như chúng ta vẫn còn chưa thấy được sự sai sót của chính mình thì quá là sơ suất. Hơn nữa, Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói, một ngày không biết sai là một ngày an trong tự thị. Một ngày không sửa sai là một ngày không tiến bộ. Cho nên công phu thực sự ở việc sửa sai, sửa đổi tập khí, buông bỏ chấp trước phân biệt. Chúng ta coi câu thứ 8 đều có thể thấy được sự khiêm tốn của thánh nhân. Chúng ta coi 64 quẻ, chỉ có một quẻ là Lục Hào Gia Cát, chính là khiêm quái. Công tử nói, nhược thánh giữ nhân, tắc ngô khởi cảm. Nếu như nói ta là thánh nhân, ta là nhân giả, thì ta không dám làm. Ức di chi bất yếm, hối nhân bất quyện, tắc khả vị nhân dĩ dĩ hỷ. Ta chỉ là có thể làm được việc học không biết chán, giáo huấn người khác không mệt mỏi. Có lẽ là làm được như vậy, thánh và nhân, ta không dám làm. Học sinh của ngài Công Tây Hoa nói, chính duy đệ tử bất năng học giả. Đây là cảnh giới đệ tử vẫn chưa thể khế nhập làm được. Thật ra phía trước đoạn này còn có một câu, Khổng Tử ngài đã nói rằng, danh mạc ngô do nhân giả, cung hành quân tử, tắc ngô dị chi hữu đắc. Đây là ở phía trước câu này, tức là nói luận thuyết những kinh điển này, ta và người bình thường là giống nhau. Nếu như là quân tử lập thân hành đạo đều làm được, thì ta vẫn còn chưa tới cảnh giới như vậy. Phu tử, ngay cả quân tử, ngài cũng cảm thấy bản thân mình còn chưa dám làm. Có thể nhìn thấy sự khiêm tốn này. Tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Được, cảm ơn mọi người. ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.